Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 4 tháng 2 với chủ đề Tình yêu bằng hữu, Kinh Thánh nền tảng trong Châm ngôn đoạn 17 câu 17 và câu gốc cũng trong Châm ngôn đoạn 17 câu 17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Tình yêu bằng hữu mang đặc tính gì và đặc tính này được thể hiện rõ ràng nhất trong hoàn cảnh nào? Bạn bày tỏ tình yêu bằng hữu theo lời Chúa dạy với anh chị em mình như thế nào? Kính thưa quý thính giả, nhà thần học người Anh G.K. Chesterton nói rằng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho chúng ta là phải yêu cả kẻ thù và người lân cận, bởi vì thông thường họ là cùng một người. Thật vậy, nhiều người từng là lân cận với mình, bỗng một ngày hóa thành người xa lạ, khi nghèo ngặt, ruột thịt còn xa lánh, huống hồ là bè bạn thân sơ, muốn xin họ rủ lòng thương, họ lãng đâu mất, không đường tìm xa, được chép trong Châm ngôn đoạn 19 câu 7 theo bản hiện đại. Tình bằng hữu chân thật, mang đặc tính trung thành, bằng hữu thương mến nhau luôn luôn. Một người bạn thật sẽ không tìm đến với ta vì tiền bạc hay địa vị xã hội, không rời bỏ ta trong lúc hoạn nạn, nhưng sẽ luôn bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh. Một bằng hữu như vậy còn quý hơn cả anh chị em ruột thịt, được chép trong Châm ngôn đoạn 18 câu 24. Hoàng tử Jonathan và ông David là minh chứng rõ rệt cho tình bằng hữu chân thật này. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mấy người như mạng sống mình, được chép trong Samuel nhất đoạn 18 câu 3. Khi vua Saul mưu giết ông David thì hoàng tử Jonathan đã báo tin để giải cứu bạn mình. Khi hoàng tử Jonathan tử trận, ông David đã đau đớn thốt lên: "Hỡi Jonathan anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ." Được chép trong Samuel nhì đoạn 1 câu 26. Lời Chúa dạy: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lễ kính nhường nhau. Được chép trong Roma đoạn 12 câu 9 và 10. Chúng ta được đặt trong hội thánh như những chi thể trong một thân. Lời cầu nguyện Chúa dạy được khởi đầu bằng: lạy Cha chúng con, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ mình đã được đem vào gia đình của Đức Trời chỉ bởi ân sủng như giật của Ngài. Và khi chúng ta nhận thức mình đã được Chúa yêu thì cũng hãy yêu nhau chân thật. Hãy cùng đứng bên nhau như những chiến hữu để nâng đỡ, khích lệ, an ủi nhau, nhất là khi anh chị em mình đang trong hoạn nạn khó khăn. Cuộc đời chúng ta có thể ít nhiều đã kinh nghiệm về lòng xấu xa của con người khi bỏ rơi bạn hữu trong lúc hoạn nạn. Nhưng trong bất kỳ thời điểm nào và hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn có một người bạn chân thật và yêu mến chúng ta. Đó chính là Chúa Giê-xu, đấng đã đổ máu để cứu chuộc chúng ta và cũng là đấng phán rằng: ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, nhưng ta gọi các con là bạn hữu, để chép trong Giăng đoạn 15 câu 15. Vậy, các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con, để chép trong Giăng đoạn 15 câu 12, theo bản truyền thống hiệu đính. Bạn có đang sống lan tỏa tình yêu bằng hữu đến với anh chị em trong hội thánh không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài đã đổ ra cho con. Xin cho con kinh nghiệm tình bằng hữu chân thật ngay trong hội thánh và dùng con để lan tỏa tình yêu của Ngài đến với anh chị em con. Lạy Chúa, con cũng dâng lời cảm tạ Chúa cho văn phẩm nguồn sống có cơ hội hỗ trợ tài liệu và tài chánh cho dự án dịch và phát hành Sống với Thánh Kinh sang tiếng Hơ-mông và tiếng Giao theo yêu cầu của Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc. Xin Chúa tiếp trợ mọi khoản phiên dịch, in ấn, vận chuyển, điều hành Sống với Thánh Kinh được đến tay các tín hữu ở vùng sâu, vùng xa. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 5 tháng 2.